Ngày xưa, có vợ chồng bác Tiều Phu Thạch Nghĩa tuổi đã cao mà không có con. Vợ chồng ngày đêm lo buồn, càng ra sức làm việc nghĩa để mong trời cho một mụn con. Quả nhiên, về sau Thạch bà có thai, chưa được bao lâu thì Thạch ông bệnh nặng qua đời. Thạch bà sinh hạ một đứa con trai khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Thạch Sanh. Sau đó ít năm, Thạch bà cũng mất. Thạch Sanh từ đó sống cùi cút trong một túp lều dưới gốc đa, chỉ có một chiếc khố che thân và một cây búa đốn củi. Một hôm, có anh bán rượu tên là Lý Thông đi ngang qua đó ghé lại nghỉ chân. Thấy Thạch Sanh khỏe mạnh lại mồ côi, có thể lợi dụng được, Lý Thông bèn đề nghị kết nghĩa anh em.
Nè, thấy chú em hiền lành ha, lại thui thủi, mình sống ở gốc đa này hiu quạnh quá chừng. Anh em mình bây giờ kết nghĩa đi, từ nay anh em về sống chung với anh, không? Có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia.
Dạ, người nghèo khổ như em mà được kết nghĩa huynh đệ với anh thì còn gì bằng. Xin anh nhận cho một lạy này.
Ây chết, em muốn làm anh tổn thọ hay sao vậy? Anh cũng lại đáp lễ em đây. Rồi, thủ tục vậy là xong. Từ nay chúng ta là anh em. Đây, anh xin mời em cạn chén rượu này.
Dạ, em xin mời anh.
Bây giờ, ở trong vùng có một con trăng tinh, thường bắt người ăn thịt, quan quân mấy lần dây đánh, nhưng vì nó có nhiều phép thần thông, nên không ai làm gì được. Bên cạnh việc vẫn hứa sẽ trao thưởng lớn cho ai giết được trăng tinh, nhà vua cũng truyền lập miếu thờ, và hàng tuần đều phải nộp cho nó một mạng người. Tuần ấy, đến lượt Lý Thông phải đi nộp mình. Mẹ con Lý Thông nghe tin, hoảng hốt, bàn mưu tính kế, đưa Thạch Sanh đi chết thay. Chiều hôm đó, Thạch Sanh đi đốn củi về. Lý Thông đãi rượu rồi bảo:
"Hôm nay có việc quan trọng, triều đình cắt phiên cho anh đi canh miếu thờ. Ngặt cái là anh trót cất mẻ rượu, sợ hỏng việc nhà. Mong em chịu khó đi thay anh đêm ha."
"Được, anh cứ ở nhà lo việc. Tối nay em sẽ ra miếu thờ thay anh."
Nửa đêm, giữa khu rừng rậm, bỗng gió thổi cây rung. Không khí lạnh buốt, trăng tinh hiện ra, dơ vuốt, nhe nanh, hà hơi tóe lửa. Sấn đến định ăn thịt Thạch Sanh. Thạch Sanh bình tĩnh, dung búa đánh nhau với trăng tinh. Một lúc sau thì giết được nó, chặt lấy đầu mang về. Thấy Thạch Sanh trở về, mẹ con Lý Thông ngỡ là hồn Thạch Sanh về báo oán, quỳ lại khấn vái mãi. Tánh tình hiền lành chất phác, Thạch Sanh vẫn không hiểu gì, vui vẻ kể chuyện giết trăng tinh cho mẹ con Lý Thông nghe. Nghe xong, Lý Thông lại nảy ra một âm mưu tâm độc khác.
Chết rồi, trăng tinh là của vua nuôi xưa nay, bây giờ em giết nó, trời ơi, thế nào cũng bị tội chết. Thôi làm vậy đi, em mau trốn lên rừng đi, để anh ở lại đây tìm cách đối phó ha. Khi nào mọi chuyện êm xuôi, anh sẽ lên trước em về.
Nghe lời Lý Thông, Thạch Sanh bỏ trốn về căn lều cũ ở gốc đa. Còn Lý Thông thì lên ngay kinh đô báo công và lập tức được vua phong cho chức đô đốc. Bấy giờ cô công chúa con vua muốn kén phò mã, bản yết khắp dân gian, điệp gửi cùng các nước, nhưng không chọn được ai vừa ý. Một hôm, công chúa đang đi dạo vườn hoa, bỗng bị một con đại bàng tinh xà xuống cắp đi mất. Đại bàng tình cờ bay ngang qua cây đa, có Thạch Sanh đang ngồi. Thạch Sanh thấy vậy, liền dương cung, bắn một phát, trúng ngay vào cánh. Con đại bàng dùng mỏ rút tên ra, rồi tiếp tục cắp công chúa bay đi. Thạch Sanh lần theo vết máu, thấy đại bàng chui vào một cái hang lớn rất kiên cố. Chàng đánh dấu lối vào hang, rồi trở về. Khi biết tin công chúa bị yêu quái cấp đi mất tích, nhà vua đau lòng, xót ruột, truyền Lý Thông đi tìm. Hứa nếu tìm được, sẽ gả công chúa và truyền ngôi cho. Lý Thông vừa mừng, vừa lo. Hắn liền đi tìm Thạch Sanh.
Em đâu biết cô gái bị đại bàng bắt đi là công chúa. Để em chỉ đường cho anh đến cái hang đó.
Cảm ơn chú. Chúng ta đi mau, kẻo nguy hiểm đến công chúa đó.
Dạ.
Đến sào huyệt của đại bàng tinh, Thạch Sanh còn tình nguyện xuống hang tìm công chúa giúp Lý Thông. Lúc ấy, con đại bàng đi đâu ra ngoài chưa về.
Công chúa ơi! Công chúa ơi, công chúa!
Tôi đây! Người là ai vậy?
Tôi là Thạch Sanh, đến cứu công chúa đây. Con đại bàng tinh đâu rồi?
Nó bay ra ngoài kiếm ăn rồi, sắp về rồi đó. Người hãy mau trốn đi.
Được rồi, đây là gói thuốc mê. Xin công chúa hãy bỏ ngay vào nước uống của đại bàng. Khi nó mê man rồi, tôi sẽ đưa công chúa ra khỏi hang.
Sau khi đại bàng trúng thuốc mê, Thạch Sanh buộc công chúa vào dây, ra hiệu cho Lý Thông ở trên miệng hang kéo lên. Sau đó, hắn sai quân lính lấy đá lấp miệng hang lại, âm mưu hại chết Thạch Sanh để giành công. Giữa lúc đó thì đại bàng tinh tỉnh lại, thấy mất công chúa, lại có người lạ trong hang. Nó nổi giận gầm lên, vách đá ầm ầm rung chuyển. Thạch Sanh đánh nhau với nó, cuối cùng đại bàng bị giết chết. Thạch Sanh mò tìm lối ra, đến một góc tối, chàng thấy có cái củi sắt nhốt một chàng trai. Thì ra đó là thái tử con vua Thủy Tề, bị đại bàng giam đã gần một năm. Thạch Sanh cứu thái tử ra, rồi được thái tử mời về thủy cung để đền ơn. Gặp lại con, vua Thủy Tề mừng lắm, tặng Thạch Sanh vô số vàng bạc châu báu, nhưng chàng đều từ chối không nhận.
Đa tạ, tôi chỉ sống một mình ở gốc đa trong rừng, chẳng dùng đến vàng bạc châu báu đâu. Chỉ xin vua Thủy Tề ban tặng cây đàn để gảy cho đỡ hiu quạnh.
Thạch Sanh trở về đi tìm Lý Thông. Biết được tin này, Lý Thông liền cho quân bắt giữ Thạch Sanh, đem nhốt vào ngục. Về phần công chúa, từ khi lên khỏi hang, thấy Lý Thông lấy đá lấp mất cửa hang, uất ức quá, quá căm. Khi trở về cung, ai hỏi gì cũng không nói. Vua buồn rầu sai Lý Thông lập đàn cầu nguyện, nhưng lập đàn một tháng mà công chúa vẫn không nói được. Còn Thạch Sanh ngồi trong ngục, oan ức, buồn rầu, lấy đàn ra gảy. Không ngờ cây đàn ấy là đàn thần. Gảy đến đâu, đàn kể lễ đến đó, kể rõ đầu đuôi câu chuyện, tố cáo tội ác của Lý Thông. Nghe được tiếng đàn ai oán, công chúa vui mừng, bật nói với vua cha.
Cha ơi, đó mới chính là người đã cứu con đó. Mong vua cha hãy thả chàng ra, phong làm phò mã nha cha.
Vua liền truyền lệnh bắt hai mẹ con Lý Thông và giao cho Thạch Sanh toàn quyền xử định. Thương tình, Thạch Sanh cho hai mẹ con Lý Thông trở về làng, nhưng dọc đường hai mẹ con gian ác, gặp trận mưa giông. Tin vua gả công chúa cho chàng thạch sanh khố rách áo ôm, khiến cho thái tử 18 nước chư hầu ôm hận vì bị công chúa ruồng rẫy. Bọn họ liên kết mang binh mã làm loạn. Vua sai thạch sanh đi dẹp giặc. Khi giáp trận, thạch sanh lại đem cây đàn của mình ra gãy. Tiếng đàn khi khoan khi nhạc êm ấm lạ thường, khiến quân địch phải xúc động. Người thì bồi hồi thương con thương vợ, kẻ lại bâng khuâng nhớ tới quê hương, không ai nghĩ tới chuyện chiến đấu nữa. Thái tử, 18 nước chư hầu thấy thế khiếp sợ, vội vàng xin hàng. Vua liền làm lễ nhường ngôi cho thạch sanh. Khi lên ngôi, việc đầu tiên của thạch sanh là xá thuế, phóng thích tù nhân và khuyến khích muôn dân trăm họ theo nghề nông trang. Từ đó nhân dân mới yên ổn làm ăn, nhà nhà được no ấm yên vui.